Kính mời Thánh đồng đứng lên và chúng ta lắng nghe lời của Chúa. Lời của Chúa không chỉ dành cho cái thời điểm khi Ngài phán ra với các nhân vật vào thời ấy, nhưng mà chúng ta cũng biết vì lời Chúa là lời đời đời, lời sự sống, cho nên là đây cũng là lời mà Chúa cũng muốn nói với chúng ta. Cho nên chúng ta hãy dường như đối diện với chính Chúa và lời Ngài phán với đời sống, với tấm lòng của mỗi chúng ta là như thế nào. Tôi xin được đọc. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giêsu phán cùng Simon Phêrô rằng: Hỡi Simon, con Jonah, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phêrô thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simon, con Jonah, ngươi yêu ta chăng? Phêrô thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simon, con Jonah, ngươi yêu ta chăng? Phêrô buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Quả thật ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về Phêrô sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng: Hãy theo ta. Ta cầu nguyện. Là Chúa Giêsu là đấng đã phán hỏi với những người theo Ngài rằng: Ngươi yêu ta chăng? Chúa con cũng biết rằng đây cũng là lời mà Chúa muốn hỏi mỗi người ở trong chúng con, là những người biết Chúa, tin Chúa và bước đi theo Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con tra xét lại chính tấm lòng của chúng con đối cùng Chúa, về tình yêu của chúng con đối cùng Ngài. Nó đang ở trong tình trạng của sự nồng ấm hay là trong sự nguội lạnh? Và xin Chúa giúp đỡ chúng con để Ngài sẽ khôi phục, Ngài sẽ nhen lại ngọn lửa yêu thương đó ở trong mỗi đời sống của chúng con. Giúp chúng con để chúng con biết cách nào để chúng con có thể, Chúa ơi, tìm lại tình yêu nồng cháy của thuở ban đầu. Và luôn luôn chúng con có thể, Chúa ơi, yêu Chúa bằng một tình yêu nồng thắm đó trong suốt đời sống và linh trình của chúng con bước đi theo Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con xin Chúa Thánh Linh, Ngài phán lời sự sống của Ngài trong tấm lòng, trong tâm linh chúng con giờ này. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời Thánh đồng an tọa. Kính thưa Thánh, chúng ta vừa mới long trọng kỷ niệm về sự Chúa chịu thương khó và mừng Chúa phục sinh trong tuần lễ đã qua. Và câu chuyện mà chúng ta vừa mới đọc đó ghi lại cho chúng ta Chúa phục sinh, Ngài đã hiện ra với các môn đồ và đặc biệt là đối với Phêrô để Ngài phán những lời này. Và nhân buổi chiều hôm nay thì cũng sẽ diễn ra lễ tuyên hôn của đôi bạn của chúng ta là anh Lực Hồ cũng như là cô Hà Ly Phạm đó. Thì cũng là một cơ hội để chúng ta có thể suy gẫm Chúa phục sinh, Chúa đang sống, hiện sống với chúng ta. Thì Ngài muốn chúng ta cần phải có một tấm lòng như thế nào đối cùng Chúa của chúng ta. Qua ba lần mà Chúa đã hỏi Phêrô, và đây xin Chúa cũng nhiều lần phán hỏi với mỗi tấm lòng của chúng ta, để chúng ta tra xét ngày càng sâu hơn và thấy những khía cạnh khác nhau. Từ đó chúng ta có thể nhận biết được cách nào để chúng ta có được một tấm lòng yêu Chúa và làm cho Ngài thật là đẹp lòng. Chúng ta đã nhiều lần học cái phân đoạn Kinh Thánh này, cũng như chúng ta đã học về tình yêu thương, không chỉ là tình yêu thương của Đức Chúa Trời ba ngôi đối cùng chúng ta, nhưng mà còn là tình yêu của chúng ta đối với Chúa nữa. Và chúng ta biết rằng đó, toàn bộ các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời đã tóm lược lại chỉ trong hai chữ là yêu thương thôi. Và chúng ta thấy rằng trong đó thì có ba đối tượng mà Chúa đã nói đến tình yêu. Thứ nhất là yêu Chúa. Chúng ta phải yêu Chúa hơn tất cả mọi sự. Thứ nhì là chúng ta yêu cả lân cận hay là yêu tha nhân. Và thứ ba là yêu mình một cách đúng cách, đúng nghĩa. Thì như vậy thì cho chúng ta thấy rằng đó, mọi sự tóm lược lại về những bổn phận của đời sống chúng ta, để chúng ta có một cái đời sống theo ý muốn của Chúa một cách tốt lành, đó là phải có sự yêu thương. Và hôm nay thì chúng ta nói đến tình yêu của mình đối với chính mình Chúa. Đây là điều mà Ngài quan tâm hơn tất cả mọi sự đối với đời sống của chúng ta. Bởi vì Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta rằng cho dù chúng ta có kinh nghiệm nhiều về Chúa, đến cái mức có sự tri thức về các sự huyền nhiệm và thiên thượng, hay là chúng ta có được những ân tứ và kinh nghiệm quyền năng, hoặc là một đức tin lớn lao đến nỗi dời núi, nhưng mà không có tình yêu thương thì chẳng ra gì. Chúng ta cũng chẳng ra gì, chẳng ích gì hết á. Và chúng ta cũng thấy không chỉ là nó trở thành vô ích nếu mà có nhiều điều mà không có tình yêu thương, nhưng mà Chúa còn cho biết rằng không có tình yêu thương hay là thiếu cái nồng cháy trong tình yêu thương đối với Chúa, thì chúng ta thấy rằng đó là nó là tội lỗi mà chúng ta phải ăn năn. Và Chúa cũng có thể sẽ xử phạt một người mà mất lòng yêu mến một cách rất là mạnh mẽ nữa, như là hội thánh Ê-phê-sô. Thì như chúng ta đã biết, Ê-phê-sô như trong sách Khải Huyền đoạn 2 câu số 4 thì Chúa đã nói với hội thánh Ê-phê-sô: điều ta trách ngươi đó là ngươi đã mất lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu và ăn năn đi, bằng chẳng vậy ta sẽ đến và cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ đó. Cho nên cái đây là một điều mà chúng ta thấy rằng đó, thiếu tình yêu thương ở trong đời sống của chúng ta thì quả là một cái vấn đề nghiêm trọng, chứ không phải chỉ là một vấn đề bình thường. Và ở trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 câu 22 cũng nói với chúng ta rằng đó, nếu có người nào không yêu mến Chúa thì người đó phải bị anatem, có nghĩa là bị dứt phép thông công. Thiếu lòng yêu mến Chúa là bị dứt phép thông công đó. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng mà mỗi chúng ta đáng phải suy nghĩ. Và bây giờ chúng ta thấy tại đây Chúa Phục Sinh đã hiện ra với các môn đồ cũng như là với Phi-e-rơ để hỏi, đặc biệt là Phi-e-rơ, ba lần: ngươi yêu ta chăng, ngươi yêu ta chăng, ngươi yêu ta chăng. Và chúng ta thấy rằng cái điều này làm cho Phi-e-rơ nhớ lại thế nào ông đã có những cái lời tuyên bố một cách rất là mạnh mẽ trước đó, trước khi Chúa Giê-xu chịu thương khó đó. Thì Phi-e-rơ đã nói rằng đó, khi Chúa bảo trước cho các môn đồ rằng đó, họ sẽ bị vấp phạm khi mà Chúa phải đi con đường của sự thương khó và Ngài sẽ phải chịu chết trên cây thập tự đó. Thì Phi-e-rơ nói rằng ai có thể bỏ Ngài, ai có thể chối Ngài, chứ còn riêng tôi sẽ sẵn sàng đồng tù đồng chết với Chúa. Ông đã tuyên bố rất là mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà chúng ta đã biết câu chuyện rồi, khi mà Chúa Giê-xu bị bắt rồi giải đến sân của nhà người thầy cả thượng phẩm đó, thì chúng ta thấy rằng Phi-e-rơ đã đi theo Chúa xa xa, rồi đi vào bên trong, rồi bắt đầu ngồi chung với những cái người mà tra tay bắt Chúa ở bên đốm lửa. Thì chúng ta có thể thấy rằng ông đã ba lần chối Chúa. Không phải chối với cả một cái toán binh sĩ với vũ khí đe dọa gì, nhưng mà chỉ là một đứa nô lệ gái. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ông đã ba lần chối Chúa như vậy. Chính ba lần Chúa Giê-xu hỏi ông, ngươi yêu ta chăng, quả là một cái bài học nhắc nhở cho ông. Và chúng ta có thể nói rằng đó, Phi-e-rơ lúc bấy giờ đầy dẫy những cái mặc cảm tội lỗi ở trong đời sống của mình. Chúng ta nhớ, sau khi nhận biết được lời Chúa ứng nghiệm thì ông đã đi ra và khóc lóc đắng cay đó. Và ông nghĩ là chắc bây giờ Chúa phế bỏ mình rồi. Và có thể nói rằng ông giống như là đã mất cái chức sứ đồ. Và ở đây Chúa hiện đến với Phi-e-rơ là để Ngài khôi phục lại ở trong Phi-e-rơ những điều cần yếu để có thể phục hồi lại chức sứ đồ cho Phi-e-rơ. Cho nên đây là một cái điều hết sức là quan trọng. Và Chúa hỏi Phi-e-rơ, ngươi yêu ta chăng? Nếu bây giờ Chúa hỏi chúng ta ngươi yêu ta chăng, thì chúng ta khi tra xét lại đời sống của mình, chúng ta sẽ có thể trả lời với Chúa như thế nào? Nếu trả lời bằng môi miệng thì chắc là ai trong chúng ta cũng dễ dàng nói lại, Chúa con yêu Ngài. Tôi không biết là quý vị có nói cái câu Chúa ơi con yêu Chúa cái lần cuối cùng ở trong đời sống đức tin của chúng ta là khi nào? Nó bao nhiêu đó thôi, đôi khi chúng ta cũng thấy là sao chúng ta hiếm khi nói mình lại Chúa con yêu Ngài đó. Chúng ta có thể yêu nhiều điều thuộc về Chúa, nhưng mà chúng ta có yêu chính Ngài hay không là một vấn đề. Và bây giờ chúng ta thấy cái câu hỏi đầu tiên á, để giúp cho chúng ta biết bằng cách nào để chúng ta có được lòng yêu Chúa. Thì trước hết Ngài hỏi Phi-e-rơ: hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Cái chữ này nó nói lên cho chúng ta thấy cái điều đầu tiên á, trong bất cứ một cái mối quan hệ nào giữa hai người, hoặc là đặc biệt trong mối quan hệ về tình yêu trong hôn nhân, thì chúng ta biết rằng điều mà nó làm nảy nở tình yêu để dẫn tới hôn nhân, hay là điều giúp cho chúng ta có thể có mối liên hệ một cách tốt lành đối với những người lân cận mình. Chúng ta luôn luôn có những người lân cận để chúng ta sống với, phải không? Đặc biệt là trong hôn nhân. Nếu muốn bước vào hôn nhân thì chúng ta thấy rằng cái điều kiện tối cần yếu là phải có tình yêu. Và bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ cái khởi điểm của tình yêu nó phát xuất như thế nào. Chúng ta có thể nói rằng cái điểm đầu tiên phát xuất tình yêu đó là cái sự chú ý của mình một cách đặc biệt đối với một đối tượng nào đó. Chúng ta phải có một cái sự chú ý đặc biệt giữa bao nhiêu người ở đây. Thí dụ như một cái người mà đến cái tuổi lập gia đình đi, bắt đầu đi tìm đối tượng, phải không? Thì bây giờ cái vấn đề đó là một người nam chẳng hạn ở trong một hội thánh đi, thì có rất nhiều cô thiếu nữ. Mà chúng ta biết rằng những người nữ trong hội thánh thì người nào cũng dễ thương hết trơn á, người nào cũng xinh đẹp. Thì do đó thì bây giờ giữa bao nhiêu những cái người xinh đẹp như vậy đó, thì đâu phải là mình có thể muốn hết mọi cô được. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng trong số các cô đó thì có một cô gây nên một cái sự chú ý một cách rất là đặc biệt. Và khi mà nổi bật về cái sự làm cho người này chú ý thì người này sẽ tìm cách để tiếp cận. Và khi tiếp cận rồi thì có thể sẽ thấy được nhiều điều ở trong cái người này, phải không? Làm cho mình cảm thấy rất là thích thú, và càng gần với người đó thì càng thấy được nhiều điều mà mình thích thú hơn, cho nên người đó cảm thấy là tôi thích gần với cái người đó. Đi nhóm thì cũng phải tìm cách ngồi ở gần gần đó, ví dụ vậy ha. Rồi tới giờ thông công cũng phải ngồi ăn kế bên cái người đó. Đó, đi ra ngoài cũng phải làm sao để mà bám sát cái người đó chẳng hạn, thấy không? Và khi trò chuyện, khi trao đổi, hoặc là khi dự phần trong một cái công việc chung thì cảm thấy sung sướng, cảm thấy rất là thích thú. Ôi, tôi muốn gần cái người này quá. Nó có một cái gì đó thu hút một cách rất là đặc biệt. Và bây giờ chúng ta thấy Chúa nói rằng ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Có nghĩa là Ngài có phải là một nhân vật trỗi vượt, một nhân vật nổi bật hơn, làm cho ông đáng phải chú ý nhiều hơn, yêu thích nhiều hơn hay không? Cho nên sự chú ý một cách tự nhiên á, nó là một cái khởi điểm để có thể làm cho phát sinh hay là nảy nở tình yêu trong các mối quan hệ. Và đối với Chúa nó cũng giống như vậy. Và như vậy thì chúng ta khi đối diện với câu hỏi này đó, thì Chúa muốn hỏi rằng chúng ta có thấy Ngài là trỗi vượt hơn mọi người khác chăng? Ở trong Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng đó, nàng Sulamit trong sách Nhã Ca đem lòng yêu mến với vua Salomon, bởi vì ở nơi vua Salomon có những điều rất là đặc biệt khiến cho nàng chú ý và thậm chí là say mê nữa. Và cái lòng yêu thích say mê đó thoạt đầu nó chỉ là cái thuở ban đầu thôi, làm cho mình chú ý thôi. Thì người này đã chạy đi tìm lương nhân của mình đó. Và chúng ta thấy rằng đó, khi mà chạy đi tìm lương nhân ở trong đường phố của Jerusalem, thì có những con gái của thành Jerusalem đó, thì khi thấy nàng khổ sở mà chạy đi tìm như vậy đó, thì mới hỏi là đi đâu, tìm ai. Thì lúc bấy giờ chúng ta thấy nàng Sulamit đã nói về lương nhân của mình. Và những cô gái của Jerusalem cảm thấy ngạc nhiên là không biết là người yêu của cô này, lương nhân của cô nàng Sulamit này là có cái gì đặc biệt không? Tại sao mà chịu khó nhọc đến nỗi mà ban đêm, ban hôm rồi đi trong các đường phố Jerusalem để mà tìm người yêu của mình như vậy? Cho nên mới đưa ra một câu hỏi với nàng Sulamit được chép ở trong sách Nhã Ca. Đoạn 5, câu số 10 như thế này. Câu số 4. Câu số 9 ạ. Những người nữ của thành Jerusalem hỏi Sulamit: hỡi người xinh đẹp hơn hết trong các người nữ, lương nhân của chị có gì hơn lương nhân khác? Lương nhân của chị có gì hơn lương nhân khác mà chị ép nài chúng tôi dường ấy? Hai lần họ hỏi lương nhân của chị có gì hơn lương nhân khác không? Lương nhân của chị có gì hơn lương nhân khác không? Mà sao chị ép nài chúng tôi dường ấy để mà phải đi tìm để nhìn xem? Và chúng ta thấy câu trả lời của nàng Sulamit đó là: lương nhân tôi trắng và đỏ, đệ nhất trong muôn người. Nếu mà so với những lương nhân của người khác ha, thì lương nhân của tôi trắng và đỏ và đệ nhất trong muôn người. Một chỗ khác thì chúng ta thấy rằng tác giả của Thi Thiên số 45 thì nói như thế này, câu số 2: Ngài xinh đẹp hơn hết thảy con trai loài người, ân điển tràn ra nơi môi Ngài. Ngài xinh đẹp hơn hết thảy các con trai của loài người. Nếu chúng ta không nhìn thấy Chúa là trỗi vượt hơn như vậy thì chúng ta sẽ không thể nào yêu mến Chúa được. Và Chúa thật sự là đứng trong vị trí đó. Nó không phải là một cái tình yêu mà làm cho mình giống như nhắm đôi mắt lại rồi tưởng tượng ra người yêu của mình tuyệt vời hẳn nhất trên thế giới. Không phải. Nhưng mà mở mắt ra để có thể nhìn biết, để có thể khám phá được nhiều cái nét đẹp ở trong Chúa của chúng ta là trỗi vượt hơn mọi lương nhân khác, trỗi vượt hơn các con trai của loài người. Có nhiều người đó thì họ có thể sùng hượng, họ có thể kính yêu đối với một nhân vật nào đó, mà họ lấy đó như là một cái mẫu mực cho cuộc đời của mình, để mà mình tôn kính, thậm chí tôn thờ, để mình muốn trở nên giống như người đó. Và chúng ta thấy rằng ngày hôm nay thì có quá nhiều các loại thần tượng ở trong thế giới này. Thần tượng dành cho giới trẻ có thể là một ca sĩ nổi danh, có thể là một tài tử rất là đẹp trai hay là đẹp gái gì đó, diễn xuất một cách rất là tuyệt vời. Có biết bao nhiêu những loại thần tượng mà người ta mỗi khi thấy thần tượng mình ta la ó lên này kia nọ, rồi muốn tiếp cận, rồi trở về phải chụp hình, phải coi ảnh của cái người đó làm sao, mà mình cũng phải thay đổi cải trang gì đó không biết sao đó, để mình càng trở nên giống như là thần tượng của mình. Rồi chưa nói đến một số những cái thần tượng khác là các giáo chủ trong tôn giáo đời này. Rồi chúng ta cũng thấy rằng có những chính trị gia mà họ tôn sùng, coi đó như là thần tượng của mình, để mà mình phải nghiên cứu, học hỏi theo gương của những nhân vật như vậy. Nhưng mà tất cả những người đó chỉ là loài người mà thôi. Họ có thể nổi bật, họ có thể đẹp trai trong số những con trai, nhưng mà Chúa của chúng ta trắng và đỏ, đệ nhất trong muôn người. Không ai có thể so bằng với Chúa cả. Ngài đẹp hơn tất cả các con trai của loài người. Chúng ta phải mở mắt mình ra, xin Chúa mở mắt con để thấy được tất cả những cái nét đẹp ở trong chính mình Chúa. Và Chúa của chúng ta có những mỹ đức tuyệt vời lắm. Và đặc biệt là khi chú ý đến tình yêu mà Ngài dành cho mình. Bởi vì các mối quan hệ không phải là tình yêu đơn phương được. Nếu một tình yêu đơn phương thì không có bước vào hôn nhân được đâu. Cho dù có lấy được người đó vì những cái sức ép gì đó khiến cho người kia phải đồng ý trở nên vợ chồng gì đó đối với mình, nhưng mà nếu người đó không hề yêu mình, người đó chỉ yêu để hay là người đó chỉ bước vào hôn nhân chỉ vì cha mẹ gả ép thì thôi, bây giờ cũng phải đành chịu. Hay là vì một cái hoàn cảnh gì đó thôi, bây giờ anh ấy là người giàu có thể giúp đỡ cho đời sống của mình, để mình có thể học đại học, để mình có thể có công ăn việc làm, có một cái vị trí tốt trong xã hội, để mình có thể có nhiều cái điều kiện về vật chất hơn. Cho nên là tôi đồng ý lấy người đó. Nhưng mà đó không phải là tình yêu đích thực. Và chúng ta biết rằng một cái cuộc tình như vậy, một cuộc hôn nhân như vậy thì không có cái gì bảo đảm, không có gì bền vững gì hết trơn. Nếu không muốn nói là không có hạnh phúc được. Tại vì hạnh phúc thì phải là tình yêu, không phải là đơn phương, phải không? Nhưng mà nó là một tình yêu đối cùng nhau, ban cho nhau. Cho nên bây giờ suy nghĩ về tình yêu của Chúa dành cho mình đi, thì chúng ta sẽ thấy rằng đó, lúc đó nó sẽ dễ cảm thúc lòng của chúng ta và làm nảy nở lòng yêu mến Chúa trong chúng ta, khi chúng ta biết Ngài yêu chúng ta diệu kỳ là dường nào. Hôm nay chúng ta không nói đến tình yêu của Chúa dành cho mình, nhưng mà Ê-phê-sô đoạn 3 thì ghi lại cho chúng ta, thật ra chúng ta nên đâm rễ ở trong tình yêu của Chúa để hiểu được bề dài, bề rộng, bề cao và bề sâu. Rồi tới 4 chiều nữa đó. 4 cái chiều kích của tình yêu Chúa là thế nào? Chúng ta phải hiểu biết được cái tình yêu của Chúa lớn đối với chúng ta là dường nào. Và hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào mà yêu một cái người và làm cho tình yêu đó nó được nuôi dưỡng hay là nó được ngày càng tài bồi nồng ấm hơn nếu mà chúng ta không có sống gần với tình yêu của người đó. Mà con người chúng ta là dễ xa mặt cách lòng lắm á. Cho nên sống xa Chúa. Phi-e-rơ đã từng tuyên bố dữ dội, nhưng mà theo Chúa xa xa đó, mất tình yêu, và mất tình yêu là vấp phạm, là đủ thứ chuyện xảy ra. Cho nên chúng ta hãy xin Chúa giúp cho mình để đâm rễ trong tình yêu của Chúa, để có thể biết được tình yêu của Chúa đối với chúng ta là thế nào, và giữ mình trong sự yêu mến của Đức Chúa Trời. Hãy cứ ở trong sự yêu thương ta. Đó là lời mà Chúa Giê-xu đã nói trong Tin Lành Giăng đoạn 15. Hãy cứ ở. Chúng ta phải cứ ở trong tình yêu của Chúa, thì lúc bấy giờ tình yêu đó nó sẽ tài bồi, nó sẽ cảm động lòng của chúng ta và làm cho nảy nở, làm cho có một cái sự tăng trưởng, làm cho nồng ấm cái tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng phải chú ý Ngài. Rồi làm sao bây giờ chú ý đây? Làm sao chú ý Chúa? Làm sao biết được những cái nét đẹp của Chúa? Chúng ta phải đọc lời của Chúa. Đây là những bức thư tình của Chúa chúng ta gửi cho mình. Muốn biết tình yêu của Chúa đối với chúng ta là thế nào, tâm tưởng của Ngài đối với chúng ta ra sao, đọc lời Chúa đi. Người nào cảm thấy đời sống đức tin của mình yếu đuối đến mức không cầu nguyện gì được, hay là chúng ta thấy tình yêu Chúa ở trong chúng ta nó đã trở nên băng giá, trở lại đọc Kinh Thánh đi. Để nhiều thì giờ đọc Kinh Thánh đi, chúng ta sẽ thấy lạ lùng lắm. Tự nhiên có một sự khôi phục của đức tin, vì đức tin đến bởi sự người ta nghe lời Đức Chúa Trời. Thứ gì? Lời Đức Chúa Trời đến với chúng ta, đó là những lời của sự yêu thương. Nó sẽ làm cho chúng ta được phục hồi lại tình yêu mến Chúa. Và đọc lời Chúa thì nó giúp cho chúng ta biết được Ngài, thấy được những cái nét đẹp của chính mình Chúa. Và đó là nét đẹp đích thực, không phải là nét đẹp tưởng tượng. Bất cứ một cái loại hình ảnh gì mà chúng ta tưởng tượng về Chúa, nó là thần tượng, nó là hình tượng, bởi vì chúng ta tự tạo ra một cái loại hình tượng rồi gắn cái nhãn hiệu Chúa Giê-xu hay là Đức Chúa Trời trong đó. Đó là một thứ hình tượng. Chúng ta phải đọc lời Chúa để chúng ta có thể biết được đấng chân thật là như thế nào. Và Ngài đẹp tuyệt vời. Tôi không biết quý vị sao chứ tôi đọc lời Chúa, tự nhiên nó có cái gì nó làm cho mình say mê lời Chúa lắm. Yêu mến lời của Chúa, bởi vì cái chỗ đó nó làm cho mình khám phá được Chúa. Mà càng đọc lời Chúa, bây giờ tôi cũng biết tôi đọc bao nhiêu lần nữa, từ khi tin Chúa tới bây giờ, vì mình đâu có đếm đâu. Cho nên á, nhưng mà liên tục phải đọc lời Chúa, rồi nghiền ngẫm suy gẫm, mỗi một lần đọc là mỗi một lần thấy lời Chúa nó tươi mới. Và khám phá được Chúa chúng ta quá lạ lùng, quá diệu kỳ, Ngài quá huyền diệm, Ngài quá đẹp đẽ. Cho đến chừng đó thì lúc đó chúng ta mới có thể yêu Ngài. Chúng ta không thể đặt Chúa ngang ngang với tất cả mọi người. Như vậy thì không thể tiến vào hôn nhân gì với ai được hết trơn á. Ai tôi cũng yêu giống nhau, tôi cũng coi bằng nhau, thì làm sao tiến tới hôn nhân, làm sao lựa được người nào, đúng không? Cho nên cái người đó phải nổi bật lên, thì lúc bấy giờ nó mới có cái sức thu hút kéo chúng ta tiếp cận với cái người đó. Và càng gần gũi, càng tiếp cận thì càng khám phá được nhiều cái nét đẹp, nếu đó cái người đó là một người đích thực. Rồi bây giờ chúng ta thấy, sau khi Chúa hỏi ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng, thì lúc Phi-e-rơ trả lời rằng lại Chúa biết rằng con yêu Chúa, thì Chúa hỏi lần thứ hai, ngươi yêu ta chăng? Bây giờ không phải là ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng, mà bây giờ ngươi yêu ta chăng? Thì ở đây nó nói lên cho chúng ta rằng đó, Cái điều kiện thứ hai để làm cho tình yêu ở trong chúng ta được trở nên nồng ấm, cách nào để yêu Chúa đó, thì chúng ta phải yêu chính thân vị và nhân cách của Chúa. Không phải chỉ là yêu Chúa bởi cái sự thu hút ở bề ngoài. Chúng ta có thể thấy rằng khi mình suy nghĩ gẫm về Chúa, khi chúng ta đến với hội thánh rồi chúng ta nghe các anh chị em chúng ta chia sẻ về kinh nghiệm của đức tin họ ở nơi Chúa, giống như khi nãy chúng ta đã nghe cô Ngọc thuật lại cho chúng ta thể nào Đức Chúa Trời nhân từ Ngài đã quăng phòng bảo vệ cho gia đình của cô. Ngài là cha của kẻ mồ côi và quan sát của người góa bụa. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng đó, trong những cái lúc tưởng chừng như nó hẳn nhiên ngoài tầm kiểm soát gì đó của mình, nhưng mà Đức Chúa Trời quan phòng, Đức Chúa Trời bảo vệ, giải cứu. Ôi chúng ta thấy Chúa lạ lùng quá, Chúa tuyệt vời quá, Chúa đáng tin quá, đáng nhờ cậy quá, đáng phó dâng tất cả mọi sự của bản thân mình, của gia đình mình, những người thân yêu của mình và mọi sự của mình cho Chúa để có sự quan phòng. Chúng ta thấy, nghe những cái điều đó chúng ta lạ lùng. Nhưng bây giờ cái vấn đề đó không chỉ là nhìn thấy những cái gì đó nó thể hiện ở bề ngoài, trong những cái hành động của Chúa thôi, trong những cái quà tặng của Chúa thôi, mà bây giờ cái vấn đề là chúng ta cần phải có một cái sự nhận biết sâu xa hơn về thân vị của Ngài, về nhân cách của Ngài đó. Trong tình yêu để dẫn tới hôn nhân cũng giống y như vậy thôi. Nếu chỉ là một cái sự thu hút bề ngoài bởi vì cô ấy có cái đôi mắt đẹp long lanh, rồi mũi dọc dừa, môi trái tim gì đó không biết, còn anh ấy thì có gương mặt chữ điền, tôi cũng không biết chữ điền là chữ gì nữa, nó thiệt không biết chữ điền nó ra làm sao, đẹp trai như thế nào, chắc đẹp trai giống như anh Phong mà mình chẳng hạn đi, chắc gương mặt chữ điền đó thì đó tôi không biết, nhưng mà nét đẹp đó, rồi hát hay nữa, ăn nói có duyên nữa, lịch sự nữa, hoạt bát rồi nó nổi bật, múa cũng đẹp nữa, nhuần nhuyễn rồi đủ thứ chuyện đó. Chúng ta thấy những cái đó là những cái chỉ mới là những cái hành vi ở bên ngoài của người đó thôi. Có thể điều đó là cần, bởi vì đương nhiên nó gây cái sự chú ý, cái người đó làm cho chúng ta chú ý, nó có nhiều cái điểm thích hợp đối với mình, nó làm cho chúng ta chú ý người đó. Nhưng mà cái điểm thứ nhì trong cái sự tiếp cận là bây giờ phải nhận biết, khám phá được về thân vị và nhân cách của người đó. Đó là một cái điều rất là quan trọng. Thì nó mới có thể dẫn mình đến cái chỗ là yêu chính con người đó, chứ không phải là những gì có trong người đó, thể hiện qua hành vi, đời sống của người đó thôi, mà là nhân cách của người đó là như thế nào. Và Chúa của chúng ta có những mỹ đức và có những cái phẩm cách tuyệt vời mà chúng ta phải xin Chúa cho mình khám phá được thân vị của Ngài. Phải khám phá được cái điều đó thì nó mới làm cho chúng ta có thể yêu Ngài thôi, yêu Chúa một cách đúng, một cách say đắm. Và nó có những cái điểm mà nó làm cho chúng ta thấy rằng Ngài thật đáng yêu. Không phải là Ngài có những điều đáng yêu mà Ngài thật đáng yêu. Chứ phải khám phá được về nhân cách của Chúa thôi. Và chúng ta phải thấy rằng đó, Chúa của chúng ta đã thể hiện biết bao nhiêu những thuộc tánh, những mỹ đức, những phẩm cách của Ngài. Và nhớ rằng Chúa là một thân vị. Chúng ta phải nhớ rằng đó, trong cái mối quan hệ, nếu mà chúng ta không có yêu chính cái người đó mà chỉ yêu một số những cái gì đó thể hiện trong hành vi của người đó mà thôi á, thì đó không phải là một cái tình yêu sâu sắc và bền vững được. Nếu ai đó chỉ vì cái sự thu hút bề ngoài của cảm xúc phái tính ở nơi cái người khác phái đối với mình, nó có nhiều cái bề ngoài thu hút, rồi vì cái đó mà mình gọi là cứu the food rồi đó, là tiếng sét ái tình đó vậy, thì chúng ta bằng tiếng sét ái tình là chúng ta thấy rằng nó đã đủ điều kiện để mình có thể tiến tới hôn nhân với người đó, thì hãy cẩn thận. Bởi vì khi mà sống chung rồi đó, mới lúc đó vì chưa tìm hiểu trước về nhân cách của người đó là sao, bây giờ thấy người đó ở bề ngoài tiếp xúc rồi đó, thể hiện rồi thấy có vẻ tốt đó, nhưng mà tới chừng tiếp xúc rồi mới thấy người này sống một đời sống rất ích kỷ, hay là cái người này là cái người khó tánh vô cùng, cái người hay nổi giận, cái người hay phàn nàn. Thế lúc đó là vấn đề đó. Thế cái vấn, chúng ta phải tìm hiểu về nhân cách của cái người đó nữa. Và ở đây xin nói với những thanh niên thiếu nữ trong hội thánh đến tuổi tìm đối tượng, để chuẩn bị cho hôn nhân tương lai, chúng ta phải chú ý điều đó. Đừng chỉ coi cái cảm xúc ban đầu, cảm xúc phái tính ban đầu là cái nền tảng cứu the food, không thể là nền tảng cho hôn nhân được đâu. Nó là cái khởi điểm thôi. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng hôn nhân là một cuộc sống chung trọn đời. Thành thử là phải cân nhắc kỹ lưỡng, xem thử cái nhân cách của người đó là như thế nào, và bản thân mình có thích hợp được với nhân cách của người đó hay không nữa đó. Phải hiểu như vậy. Cho nên giả sử như bây giờ đó, người này về cái mặt nhân cách là cá tính của người đó chẳng hạn đi, và người đó là một cái người có một cái cá tính khác biệt hoàn toàn với mình và đối chọi với mình đó, thì hai người khác biệt cá tính như vậy khó có thể sống hạnh phúc được lắm. Phải là những cái gì đó tương thích. Bởi vì giả sử như bây giờ một cái người đó mang cái tính là rất là hiếu động, trong khi cái người kia là một cái người mà sống nội tâm nhiều hơn và thích tĩnh lặng nhiều hơn, thì chúng ta sẽ thấy rằng họ sẽ cảm thấy rất là khó chịu khi mà sống chung với nhau. Người này thì hiếu động, lúc nào cũng cái gì cũng là phơi bày, cái này cũng nói, cái gì cũng hành động ngay lập tức trong một cách rất là nhanh nhẹn. Mà cái người kia thì chậm chạp. Mà cái người chậm chạp đó thì có thể nói này, bốc đồng, tánh khí bập chợt, không có cân nhắc kỹ lưỡng gì hết trơn. Thì nghĩa là hai người nó khác biệt cá tính như vậy thì làm sao hòa hợp được. Và hôn nhân là sống chung cho các công việc chung, cho các mục đích chung, cho mọi cái sinh hoạt chung. Cho nên chỗ đó nếu mà khác biệt cá tính như vậy đó thì nó sẽ có thể dẫn tới nhiều cái mâu thuẫn mà nó làm cho không thể nào hòa hợp được. Và lúc đó mình sẽ quên hết những cái gì thu hút ở cái bề ngoài. Trước đó là đôi mắt đen láy hay là môi trái tim gì, bây giờ không còn là cái vấn đề nữa, mà bây giờ va chạm cá tính với nhau, mâu thuẫn cá tính với nhau, sẽ toàn thấy là những cái khác biệt dị biệt đó, rồi nó dẫn tới nhiều cái điều mà nó có thể gây xung đột. Cho nên đó là điểm mà chúng ta cần thấy. Như vậy thì đối với cá tính của Chúa, Ngài không có thay đổi để thích hợp với cá tính của chúng ta đâu, mà chúng ta phải thay đổi để chúng ta có thể thích hợp với chính Ngài, với nhân cách của Ngài. Tại vì chúng ta là một con người bất toàn, có nhiều điều mà Chúa bởi tình yêu Ngài sẽ giúp cho chúng ta thay đổi, chứ không phải chúng ta muốn thay đổi Chúa cho nó thích hợp với những cái ước vọng của mình, không được. Mà chúng ta phải thay đổi, bởi vì đời sống là một cái gì đó của một cái sự tăng trưởng, là một cái sự tiến bộ. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải thay đổi. Không chịu tiến bộ là không có thay đổi thì không có tiến bộ. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng đó, mình tiến là phải tới cái chỗ hoàn chỉnh, hoàn thiện hơn. Mà Chúa là đấng không chỉ là cho chúng ta cái khuôn mẫu về cái sự hoàn chỉnh, mà Ngài còn là đấng giúp đỡ chúng ta để chúng ta hoàn thiện hơn. Cho nên như vậy thì chúng ta phải lưu ý đến nhân cách của Chúa là như thế nào. Và khi chúng ta tìm hiểu về các phẩm cách của Chúa đó thì Ngài quá tuyệt vời. Ngài là một đấng nhân, yêu thương, nhân từ, phải không? Đầy dẫy lòng thương xót, độ lượng, bao dung, hay nhịn nhục. Ôi trong Chúa nếu kể ra thì có biết bao nhiêu những mỹ đức của chính mình Chúa. Ngài cá quá tuyệt vời. Và chúng ta phải trở nên một con người giống như vậy. Ngài là một người sống hoàn toàn quên mình, xả kỹ để mà sống cho hạnh phúc của tha nhân. Lý tưởng của Ngài là lý tưởng vị tha, đến nỗi sẵn lòng chịu hy sinh mà. Mà nếu bây giờ chúng ta sống một đời sống ích kỷ thì làm sao mà chúng ta có thể hòa hợp với Chúa được. Cho nên đó là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta phải thay đổi để trở nên thích hợp với các phẩm cách của chính mình Chúa. Rồi, bây giờ chúng ta thấy lần thứ ba Chúa hỏi người yêu ta chăng. Mà chúng ta biết rằng sau khi nghe câu trả lời của Phi-e-rơ, Chúa biết hết mọi sự, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa đó, thì Chúa mới nói đến một cái việc là không chỉ nhắc lại nha, một cái mạng lệnh, một cái trách nhiệm. Người yêu ta chăng, nếu người yêu ta thì hãy chăn chiên con ta, chăn chiên ta. rồi phải theo ta. Dù là đi con đường của thập tự giá, ta đã đi, tây đi đường nào, ngươi cũng phải đi đường đó. Ngài nói như vậy để chỉ về việc Phi-e-rơ sẽ chết cách nào. Phải không? Thì bây giờ chúng ta có thể thấy rằng ở đây đó, ba lần Chúa nói, hãy chăn chiên ta. Nghĩa là phải quan tâm tới mục đích của Chúa. Ở trong sách A-mốt, đoạn 3 câu số 3, nói với chúng ta như thế nào? Câu số 2 trước đó thì nói rằng, lời của Chúa phán, ta chỉ biết một mình các ngươi trong số các họ hàng trên đất này, bởi đó ta sẽ thâm phạt các ngươi. Mục đích của sự Ngài nói rằng đó, Ngài yêu chúng ta, Ngài chỉ biết chúng ta. Đó là tình yêu mà Chúa cũng đã dành cho chúng ta. Ngài coi chúng ta là trỗi vượt, là nổi bật hơn ở trong tất cả mọi dân, mọi họ hàng trên đất này. Ngài cưới chúng ta cho chính Ngài. Ngài đã dùng ngay cái hình ảnh hôn nhân để ví sánh về tình yêu và cái mối liên hệ mà Chúa muốn thiết lập đối với đời sống của chúng ta. Cho nên bởi vậy mà Chúa coi chúng ta là trỗi vượt hơn. Ta chỉ biết một mình các ngươi thôi. Chúa nhấn mạnh như vậy đó. Trong các họ hàng trên đất, trong các dân trên đất, bởi đó ta sẽ thâm phạt các ngươi. Ngài sẽ thâm viếng rồi Ngài sẽ sửa phạt. Tại sao vậy? Vì Chúa nói với chúng ta ở trong câu số 3 rằng nếu hai người không đồng ý với nhau thì há có thể đi chung với nhau được sao? Chứ nghĩa là cái sự thâm phạt là Chúa điều chỉnh chúng ta lại, không phải là để Ngài loại bỏ chúng ta, mà loại bỏ những cái sai trật ra khỏi chúng ta, tài bồi chúng ta những cái điều đúng đắn và thích hợp. Để làm gì? Để khiến cho chúng ta có cùng một mục đích giống như Chúa, có cùng một tâm tình, có cùng một cái mục đích giống như Chúa vậy. Hãy chăn chiên ta. Cho nên tình yêu là một trách nhiệm, anh chị em. Chúng ta thấy tình yêu không phải là cảm xúc đầy mê. Ôi, cảm thấy thích thú quá, người ấy làm cho tôi say mê vì những cái nét đẹp, những cái nét hay, những cái nét gì đó nổi bật ở nơi người đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng tình yêu là một trách nhiệm. Đức Chúa Trời yêu chúng ta không phải bằng tình yêu cảm xúc, mà chúng ta biết rằng tình yêu có lý trí và tình yêu có ý chí. Và bởi tình yêu đó chúng ta thấy rằng Ngài biết cái tình trạng của chúng ta cần phải được Ngài cứu chuộc là như thế nào, biến đổi cuộc đời của chúng ta là như thế nào. Và Ngài đã sẵn lòng để Ngài chịu hy sinh, Ngài đã phải trả một giá. Tình yêu đã biến thành một hành động cụ thể. Tình yêu khiến Ngài thực hiện một trách nhiệm của tình yêu. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, chịu hy sinh vì chúng ta. Cho nên đó là tình yêu có trách nhiệm. Tình yêu không phải chỉ đòi hỏi ở nơi đối tượng là phải đáp ứng những cái gì mà mình yêu thích, nhưng mà nghĩ tới cái trách nhiệm mà mình phải làm đối với đối tượng đó. Và cái vấn đề là làm sao để tạo được một cái sự hòa hợp, để có cùng chung một cái lý tưởng ở trong đời sống, một niềm tin trong đời sống và một cái mục đích chung cho đời sống. Nếu chúng ta không có chịu thay đổi những cái mục đích của cuộc đời chúng ta thì không có đi chung với Chúa được. Nó sẽ là một cái sự mâu thuẫn giống như dân Israel sau khi Chúa đã rút họ ra khỏi nhà nô lệ của Ai Cập. Thì mục đích của Ngài là gì? Là đưa họ vào định cư trong một vùng đất đượm sữa và mật. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó là dân Israel nhận sự giải cứu của Chúa, nhận ân huệ của Chúa, nếm trải quyền phép của Chúa. Nhưng mà tấm lòng của họ thì không có khế hiệp, không có hòa hiệp với chính mình Chúa, mà chỉ nghĩ về Ai Cập thôi à. Chỉ nghĩ đến mình một cách rất là ích kỷ và đòi hỏi Đức Chúa Trời phải phục vụ mình cái này cái kia, đủ thứ. Lấy mình làm trung tâm của vũ trụ, của thế giới. Đức Chúa Trời phải xoay quanh người. Cho nên chúng ta thấy cuối cùng là gì? Đi theo Chúa chỉ có lầm bầm, khốn khổ vô cùng, sau cùng ngã chết trong đồng vắng. Cho nên bây giờ chúng ta có thể thấy rằng đó, mình phải xin Chúa giúp cho mình sẵn sàng để Ngài có thể điều chỉnh chúng ta theo mục đích của Chúa. Phải quan tâm, phải suy gẫm về mục đích của Chúa đối với đời sống chúng ta, về trách nhiệm mà chúng ta cần phải thể hiện đối với Chúa là như thế nào. Và chúng ta cũng thấy rằng đó, trách nhiệm được thể hiện với Chúa, nó được bày tỏ qua trách nhiệm của chúng ta đối với những người khác. Cho nên Chúa yêu Cha, Chúa Giê-xu Ngài yêu Cha, Con yêu Cha, nhưng mà Ngài đã hy sinh để cứu chuộc nhân thế. Đó là cái cách vâng lời cha trong cái mục đích của cha, muốn cha định. Thì đối với chúng ta cũng vậy. Xin Chúa cũng giúp cho chúng ta quan tâm tới mục đích của Ngài. Và chúng ta phải theo đuổi Chúa nữa. Và bây giờ chúng ta tự tra xét mình coi, Ngươi yêu ta chăng? Làm sao biết là mình có yêu Chúa hay không? Một trong những cái đặc điểm thể hiện và bằng cớ của tình yêu là nhớ. Có phải không? Yêu là nhớ. Các bạn chị em có nhớ Chúa không? Bao lâu nhớ một lần? Mấy ngày mới nhớ? Và chúng ta có phải là nhớ chính Chúa không? Hay là nhớ những kẻ này chăng? Nhiều khi có những người Chủ nhật nhớ chứ, nhưng mà nhớ hội thánh. Nhớ hội thánh quá à. Nhớ hội thánh là cần thiết, là đúng. Nhưng mà nếu chúng ta không trước đó nhớ Chúa, trên đó nhớ Chúa nha, chỉ nhớ hội thánh thôi, nhớ đến hội thánh, đến với hội thánh, mà không có tình yêu đối với Chúa đó, thì thiếu cái nguồn yêu thương. Chúng ta chỉ yêu bằng cái tình yêu của chính mình, rồi mong đợi nhận cái tình yêu từ nơi hội thánh hay từ con người. Thì mà tình yêu con người thì bất toàn lắm, nó nhỏ bé lắm. Mà mong đợi nhận tình yêu của họ cũng được, cái làm cho mình thất vọng. Tôi tưởng là đến hội thánh thì ta sẽ đối xử với cái tôi thế này thế kia thế nọ. Tôi tưởng là hội thánh là cái gì đó đẹp đẽ lắm, ai ngờ ở đâu tới chừng đi sâu đi sát với hội thánh rồi mới thấy ra nhiều điều. Tại vì Kinh Thánh Chúa đã nói trước cho chúng ta rằng trong hội thánh hữu hình á, có chiên và có, xin lỗi, có lúa mì và có cỏ lùng. Cỏ lùng là thuộc về ma quỷ. Và chúng ta hẳn nhiên đối với những cái gì thuộc về ma quỷ, Chúa không bao giờ dạy chúng ta hãy yêu ma quỷ. Không có. Việc Chúa dạy chúng ta yêu kẻ thù nghịch mình, nhưng mà không có nói đến yêu kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời. Có phải không? Và ma quỷ nó là thù nghịch của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể yêu ma quỷ được. Mà chúng không thể yêu con cái của ma quỷ được. Những cỏ lùng đó phải bị loại ra. Hãy trừ bỏ những kẻ gian ác ra khỏi giữa vòng anh em. Kẻ nào không kính mến Chúa thì bị anatem. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy nói đến, trong đó nó có lúa mì nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy lúa mì đôi khi chúng ta chỉ mới thấy có cái vỏ à. Giống như Phaolô thì ông còn nói đến đời sống Cơ Đốc nhân á, chỉ là cái chậu bằng đất chứa của báo ở bên trong. Cho nên chúng ta tiếp cận với anh chị em của mình trong Chúa. Tôi không nói mấy cái người là thuộc về ma quỷ nữa. Bây giờ nói trong Chúa chúng ta sẽ thấy nhiều bất toàn lắm. Tôi tưởng mục sư là ổng là của báo chứ, mà tới gần ổng mới thấy sao. Có lúc ổng cũng buồn, ổng cũng thất vọng, có khi ổng cũng nổi nóng nữa. Nhiều khi ổng cũng có những quyết định hay là có những cái điều sai, thất vọng quá, không yêu nổi rồi. Chúng ta nhớ rằng đó, khi chúng ta yêu Chúa, lúc đó chúng ta có thể yêu được anh chị em của mình, yêu hội thánh được một cách đúng. Thiếu tình yêu Chúa thì không yêu được người khác đâu. Phải nhìn người khác qua cái lăng kính là tình yêu của Chúa, qua trung gian của tình yêu, đi xuyên qua tình yêu của Chúa đến với anh chị em của mình. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ nhớ hội thánh thôi. Và bây giờ chúng ta biết rằng đó, khi mình yêu Chúa đích thực rồi đó ha, yêu chính bản thân Chúa rồi đó, thì lúc đó chúng ta coi mọi sự lời như là sự lỗ. Không, Chúa Nhật đi làm lời lắm. Nhưng mà khi yêu Chúa rồi á, thì mới thấy rằng đó là sự lời đó chỉ là sự lỗ thôi. Vì sự nhận biết Chúa Jesus Christ là quý hơn hết và là quý tột bậc cho tôi. Phaolô đã nói như vậy. Còn nếu mà mình chưa có yêu Chúa hả, là chúng ta sẽ yêu nhiều cái thứ khác. Chúng ta coi Chúa là thấp hơn, những cái kia là ưu tiên hơn, đáng hơn, xứng đáng hơn, giá trị hơn, cho nên tôi yêu. Còn Chúa thôi, hạng nhì. Ưu tiên nhưng mà ưu tiên hạng nhì. Cho nên chúng ta phải xin Chúa giúp cho mình để chúng ta thật yêu chính Chúa kìa. Chứ nếu không là giống như là một bức thư tình của một cái anh thanh niên gửi cho người yêu của mình. Thì khi gửi cái bức thư tình đó, có ngày hôm nay thì text message thì dễ lắm, đúng không? Thì cũng là một cái hình thức của thư tình mình gửi qua thư tín internet, phải không? Thì anh nói rằng, em ơi, anh nhớ em quá, anh yêu em vô cùng. không có một cái điều gì mà nó có thể làm giảm sút hay là nó ngăn trở anh trong cái sự mà yêu mến em. Bởi vì á, yêu nhau thì tam tứ núi cũng trèo, là ba bốn núi gì đó cũng trèo qua hết, thất bát sông cũng lội, là bảy tám sông gì cũng lội qua, sông Cái sông gì đó không biết lội tuốt hết á, cửu thập đèo cũng qua, chín mười đèo cũng qua hết á. Cho nên anh nhớ em trong từng giây phút, nhớ em day dứt, mong được gặp em trong từng giây phút, thương em nhiều, rồi ký tên dưới tái bút. Nếu chiều nay trời không mưa, anh sẽ đến thăm em. Dạ, con yêu Chúa lắm Chúa ơi, yêu Chúa vô cùng. Nhưng mà giờ nắng mưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mù sương, đủ lý do để mà nói là mình không đến đó. Chúng ta có thật yêu Chúa và nhớ Chúa đến mức là tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, cửu thập đèo cũng qua không? Và chúng ta thấy rằng Chúa nói với Phi-e-rơ, ngươi phải đi cái con đường đó. Nếu ngươi nói rằng ngươi yêu ta, ngươi phải đi con đường đó, con đường của thập tự giá. Và phải yêu Chúa hơn tất cả mọi sự, kể cả những ơn phước của Chúa luôn, kể cả những ân tứ của Chúa luôn, kể cả quyền phép của Chúa luôn. Chúng ta phải yêu gài lên trên hết tất cả những điều, yêu những cái kia là đúng. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng những cái kia là vô thân vị. Nó là những cái món quà của Chúa dành cho mình. Chúng ta cũng phải yêu, giống như bây giờ một cái người á, mà chúng ta thấy mình có thể nói rằng á, là tôi yêu cái căn nhà của tôi lắm. My sweet home. Cho nên là yêu căn nhà của tôi lắm. Trên vô đó tôi yêu từ cái cánh cửa ở bên ngoài, cái giàn hoa lý gì đó mọc ở bên ngoài, dạ lý hương gì đó đại khái ở bên ngoài khu vườn của tôi ha. Rồi đi vô trong thì tôi yêu lắm cái nhà bếp của mình, cái phòng ăn của mình, cái chỗ mình ngồi giải trí, xem tivi, xem phim. Tôi yêu lắm cái chiếc giường quen thuộc này, đối với tôi êm ấm vô cùng, yêu cái gối của mình. Chúng ta có thể yêu những cái đó đúng yêu, nhưng mà chúng ta có nói rằng hỡi cái gối, tôi yêu gối quá à, có không? Đó là đồ vật vô tri vô giác, chúng ta không có nói mình yêu có nói gì hết. Mặc dù chúng ta có yêu, cũng yêu, nhưng mà chúng ta biết rằng đó, đối với một thân vị thì chúng ta phải có tình yêu. Nếu mà hai người sống chung với nhau trong một mái gia đình gọi là hôn nhân mà không có tình yêu đối với nhau, không thể sống chung được. Chúng ta yêu Chúa và xin Chúa cho chúng ta vui hưởng Ngài nữa. Anh chị em có biết là khi mình nhận Chúa đó đã là một cái điều tuyệt vời, lạ lùng lắm rồi. Nhưng mà bây giờ sau khi đã nhận Ngài, chúng ta phải vui hưởng Ngài nữa. Tôi thấy ngày hôm nay có rất là nhiều, đặc biệt là mấy anh, mấy ông, tôi lưu ý nha, đi mo suốt rồi. Đi vô, mỗi lần đi vô mo là mấy tiếng đồng hồ. Rồi xăm xôi coi quần, coi áo, coi giày, coi dép, đồng hồ đồ này kia. Mấy anh là chuyên môn vậy đó, dành nhiều thì giờ shopping lắm. Xong rồi cái mua về, mắt thấy thì lòng giấy, cho nên mua đủ thứ, gặp gì mua nấy, mua đủ thứ hết trơn, rồi đem về chất cả đống trong cái phòng, chặt kín nhưng mà không xài. Nghĩa là mình nhận nó nhưng mà mình không có vui hưởng nó gì hết trơn. Cho đến chừng nào mình lấy nó ra để mà mình sử dụng nó rồi, mình mới thấy cái ích lợi của nó, cái đẹp lạ lùng của nó. Bộ đồ đẹp để bên ngoài mình á, thì mình chưa thấy được cái nét đẹp nó đâu. Mình mặc vào này, đó, thấy không? Đó. Thì cái chỗ đó nó cho mình thấy mình phải vui hưởng cái gì mà mình đã nhận. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng đó, chúng ta có Chúa rồi, mà chúng ta có vui hưởng Ngài không? Xin Chúa cho chúng ta nếm biết Chúa là ngọt ngào, thì nó mới làm cho chúng ta say mê Chúa thôi. Phải vui hưởng Chúa anh chị em. Không phải là chỉ là vui hưởng những cái món quà của Chúa dành cho chúng ta. Đúng, chúng ta sẽ được vui hưởng những cái món quà mà Chúa dành cho chúng ta. Mà chúng ta biết rằng tình yêu nó lạ lùng lắm. Khi chúng ta yêu người đó rồi á, thì á, giống như có một lần hai vợ chồng trong cái lần mà kỷ niệm hôn nhật, thì cô vợ mới nói anh có nhớ không, mười mấy năm trước á, cái hai đứa mình á, lúc đó chưa có lấy nhau, trong giai đoạn yêu nhau, cái mình đi lên cái ngọn đồi trong cái mùa xuân đó, ngồi trên bãi cỏ, rồi cái anh mới đưa tay, anh mới bứt một cái hoa dại, thì anh mới cài vào trong cái mái tóc em, rồi anh nói rằng: "Ô, anh yêu em lắm." Anh có nhớ kỷ niệm đó không? Ủa, lúc cái đồi ở đâu? Đồi đó đồi nào? Cái bông gì? Hả? Bây giờ quên tuốt rốt à? Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng đó là nếu mà chúng ta, nhưng mà thiệt ra cái anh đó là tại vì anh yêu cô đó quá cho nên anh không có để ý mấy cái tiểu tiết. Mình phải thấy vậy chứ, tại vì ảnh chỉ chú ý đến cổ à, cho nên là không phải yêu cái cánh hoa gắn trên mái tóc em, nhưng mà yêu chính em, cho nên là anh yêu em. Phải không? Đó. Giống như một cô gái, bây giờ tới một cô gửi cho một cái người tình của mình mà cô ấy đã bye bye để đi theo một cái cuộc tình mới. Nhưng mà về sau cô ấy viết một cái bức thơ gửi cho người tình cũ của mình. Cô mới nói rằng: "Anh ơi, bây giờ sau bao nhiêu xa vắng em mới nhận thức được tấm lòng của em đối cùng anh. Là anh, em yêu anh vô vàn. Không ai có thể thay thế được hình bóng của anh ở trong trái tim và trong cuộc đời của em. Em mong rằng anh hiểu em điều đó. Hãy tha thứ cho em vì em đã từng nói lời chia tay với anh. Và hãy cho em cơ hội để em được quay về ở trong vòng tay yêu thương của anh. Và em hứa rằng em sẽ hết lòng để yêu mến anh." Rồi, yêu anh nhiều, ký tên Nguyễn Thị Ổi. Rồi dưới tái bút ha. "Em cũng xin chúc mừng anh vì anh vừa mới trúng số 10 triệu đô la." Thì chúng ta thấy thì ra cô đó có yêu gì anh đó không? Thì chúng ta biết rồi. Yêu 10 triệu đô la của anh đó chứ yêu gì anh đó đâu. Cho nên bây giờ nếu mà chúng ta đó chỉ yêu những cái gì thuộc về Chúa, thì trong những cái lúc mà hóa bánh ra nhiều để ăn rồi ha, ồ vui quá, thích quá, không? Chúa làm nhiều cái phép lạ, chữa bệnh cho mình, giải cứu mình, ồ cảm ơn Chúa. Vui quá, yêu thích quá. Nhưng mà đến chừng Chúa trao cây thập tự thì thôi bye bye Chúa. Tại vì đâu có yêu Chúa đâu. Cũng không có yêu gì cá nhân cách của Chúa, mà cũng không yêu mục đích gì của Chúa, chương trình gì của Chúa hết á. Thì chúng ta sẽ bye bye thôi. Chỉ yêu Chúa trong những ngày mà nắng đẹp thôi, chứ còn thực ra thì không. Và hỡi anh chị em, mỗi khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta có cảm thấy có một cái gì đó của hạnh phúc, sung sướng ở trong chính mình khi chúng ta được giao tiếp với Chúa không? Khi chúng ta thờ phượng Chúa không? Khi chúng ta tương giao với Chúa trong sự đọc lời Chúa, trong cái sự cầu nguyện hay là hát ngợi khen không? Chúng ta có thấy tấm lòng của chúng ta rung động gì không? Đó là cái để chúng ta có thể nhận định được về cái lòng yêu thương của chúng ta đối với Chúa nó đang ở trong tình trạng và mức độ nào. Cho nên nguyện Chúa Ngài lấy lời này để giúp cho chúng ta tra xét lại. Và chúng ta phải nhớ rằng Chúa coi trọng tình yêu hơn tất cả mọi sự. Và xin Chúa cho chúng ta đồng tư tưởng đó, để chúng ta cũng coi rằng lòng yêu mến đối với Chúa là điều trên hết mọi sự mà tôi phải tìm kiếm, tôi phải tài bồi. Phải làm sao để mà luôn giữ trong tình trạng của sự nồng ấm. Kính mời Hội Thánh đứng lên.